Lộc đâu? Chưa lên hả? Không. Ai giờ muốn giảng gì đây? Anh hỏi gì đây? Thịnh thổ, thiếu thịnh thổ rồi. Là lên tịnh độ tiêu nghiệp không? Lên tịnh độ tiêu nghiệp tại sao vậy? Tại vì mình thường thường nói, mình không nói lên tịnh độ, nó lên thiên đường. Lên thiên đường, tịnh độ đây thì lên nó có vẻ như ở trên. Còn đây tịnh độ cái cõi này không có biết là trên hay dưới hay gì hết ạ. Ra nói là vãng sinh tịnh độ. Vâng, vãng sinh tịnh độ. Vãng sinh thì tiêu nghiệp. Nghe cái này thì có nhiều người cũng có thể phản đối, nói là bây giờ mình làm ác rồi ra cái mình vãng sinh ấy thôi, tiêu ngất nghiệp rồi. Thành ra tiêu nghiệp đây là tiêu nghiệp như thế nào, phải hiểu như vậy. Thí dụ bây giờ một người giết người bên Việt Nam, trốn sang Pháp, trốn sang Pháp sống, thì như vậy là hết tội không? Không có hết. Không có hết. Ai bảo không hết à, tại vì cái luật trong đạo Phật là vay trả ơn nhân quả. Thành ra nhiều khi người ta bảo là sinh tịnh độ hết nghiệp thì người ta bảo là không có chuyện đó. Đó, điều thứ nhất là luật nhân quả. Điều thứ hai nữa, nhiều người thì nói là nếu mà hết thật là bất công à, bất công. Vậy rồi ai cũng làm ác hay rồi sinh tịnh độ hết làm sao ấy. Thế thì giờ mình nói là theo thực tế. Thực tế là đúng nhất. Thực tế thì giờ người ta làm ác bên Việt Nam, người ta trốn qua bên này. Thì trên thực tế coi như cái tội lỗi đó nó trong cái lúc mà người ta ở bên này, trong cái hiện tại người ta bên này ấy, thì cái tội đó nó ở quá khứ, nó ở một chỗ khác. Và có chuyện là tự nhiên giờ cảnh sát Pháp đi bắt người đó là không. Thế thực tế nó như vậy, thực tế của cuộc sống. Thì có thể nói là nếu bây giờ người đó trốn sang đây rồi, người đó bao giờ trường hợp người đó trốn bất hợp pháp, người đó sống vẫn bằng những cái thói xấu đó thì sẽ bị bắt tại đây. Còn nếu người đó qua hợp pháp mà người đó sống một cách lương thiện thì ở đây không ai kể hết ạ. Cái chuyện nói chuyện với Việt Nam, bao giờ cái người đó trở về Việt Nam á thì người đó sẽ bị lại cái án đó. Thì đó là một trường hợp cho mình thấy, thứ nhất là như vậy, là trường hợp là tuy rằng luật nhân quả nó có, nhưng cái mà tránh á nó cũng có. Ví dụ đây là mình nói trên phương diện thế gian, mình chưa có nói phương diện tôn giáo tinh thần kiếp này sang kiếp khác, nó phương diện thế gian. Người làm tội Việt Nam là gieo cái nhân xấu sẽ bị bắt vào tù, những người đó trốn sang Pháp. Pháp không có cái theo cái luật Việt Nam, không có dính líu đến Việt Nam hết á. Người đó sống lương thiện bên Pháp, người đó không bị gì hết. Cái nhân quả tại Pháp, người đó không có cái gì hết. Cái nhân quả ở Việt Nam nó vẫn còn đó. Nhưng mà người đó tránh né được. Thì cái chữ tránh né ở đây không có nghĩa là cái tội lỗi nó hết. Thí dụ cái án này ta kết ở bên Việt Nam nó không có hết, nó còn có đó. Nhưng mà người ta tránh né được. Nếu bây giờ không có xứ Pháp, không có xứ nào hết để người đó đi trốn, chỉ có mình xứ Việt Nam thôi á, thì chắc chắn người đó tránh né không được. Thế nên nó có một xứ khác, có một nơi khác, người đó sẽ có tránh né được bằng cách đi một chỗ khác, hoàn toàn không có dính líu với chỗ kia nữa. Nó là như vậy thì gọi là tránh né. Thì trong cái đời sống của thế gian này nó cũng có trường hợp như vậy. Đến người đó tránh né, cái người đó cứ ở mãi bên Pháp cho đến suốt đời, thì coi như là cái án kia bên Việt Nam nó treo ở đó, người đó sẽ tránh được, không có bị dính líu nữa. Đó là điểm là cho mình thấy. Rồi điều thứ hai nữa, điều thứ hai nữa là vậy. Bây giờ mình nói trường hợp đến kiếp sau. Bây giờ một người mang nghiệp Việt Nam, như tất cả quý vị ở đây mang nghiệp Việt Nam. Bây giờ mình sang này á, rồi có nói tiếng Pháp giỏi như người Pháp chăng nữa, thì cái nghiệp Việt Nam nó cũng hiện trình hình ở đó, cũng tóc đen mắt đen cũng vậy, nó cũng trình hình ngay ra đó. Vâng, thì chỉ có mỗi nghiệp giấy thôi. Còn nghiệp thật thì nó cứ trình hình ra đó, là mình cách gì, những người tất cả coi là những người thân thiết của mình thì nó dính líu Việt Nam, mình là nghiệp Việt Nam. Thành ra cái tây nó chỉ là một cái vay mượn, nó không phải sự thật của mình. Do đó trên phương diện mà thật nghiệp của mình á, thì mình vẫn là người Việt Nam. Cho dù đến mức bây giờ không biết nói tiếng Việt luôn, nói tiếng Pháp luôn, sống với Pháp luôn, thì nó cũng hiện ra đó. Thì tụ Pháp nó cũng nói nhau, nó cũng bảo cái con thằng Sinoa đó chẳng hạn vậy, thằng Sinoa làm cùng mình đó, dùng Sinoa nó tên răng rắc, tên Mitterrand hay gì cũng biết. Cũng như giờ có một anh Tây nó nói tiếng Việt vậy đó, sống người Việt thì mình cũng kêu nó bằng Tây vậy đó. Thì cái đó cái nghiệp nó rõ ràng ở đó, không có chối cãi được. Thế nếu bây giờ sang kiếp sau mình sinh vô cái đầu thai luôn, vô một nhà Tây, sinh ra Tây luôn, có ai kêu mình là Tây được nữa không? Không ai kêu là Tây được nữa hết. Cách gì kêu là Tây nữa hết ạ. Đó, thì như vậy á, bây giờ không lẽ giờ mà mình biết có một cái anh Tây nào đó kiếp trước là người Việt, mình cứ đi kêu nó là Việt Nam hay gì sao? Không thể kêu như thế được nữa. Thì bây giờ cái trường hợp vãng sinh á, nó là hai trường hợp cộng lại. Thứ nhất là một nơi khác, điều thứ hai là vãng sinh. Mình không phải là mình vẫn giữ nguyên con người này vẫn như vậy mà mình lên cõi tịnh độ, mà mình sinh, tức là mình bỏ thân này đi, mình bỏ cái nghiệp của ta bà đi, mình lấy một cái nghiệp khác, mình lấy cái nghiệp khác, chứ mình không còn là cái nghiệp của cõi này nữa. Thành ra chính vì thế đó mà bây giờ nếu mình nói lại trường hợp, bây giờ một cái anh đó anh làm tội ác với Việt Nam, rồi anh làm sao mà anh quan Tây mà anh thành Tây luôn, sinh sao nó thành Tây luôn cả như vậy. Coi như là không còn dấu vết gì nữa hết. Thì cái đó nó chỉ nằm ở trong cái luật nhân quả, cái tội ác của anh á, nó chỉ còn nằm trong cái luật nhân quả nữa thôi. Còn trên phương diện mà thực tế hiện hữu ra này như vậy á, là hoàn toàn nó không còn dính líu gì nữa. Khi mình vãng sinh như vậy, mình lúc đó mình là một công dân, nói dùng chữ công dân của tịnh độ, người dân tịnh độ. Cái gì của mình nó là tịnh độ, nhưng khi một cái người Việt Nam mà kiếp sau sinh là Tây á, cái gì cũng là Tây hết. Sợi tóc của mình cũng vàng, mắt của mình cũng xanh, vậy cái gì của mình nó cũng thành Tây hết. Đó, nó hoàn toàn rồi. Thành ra qua một cái sinh nó thay đổi hết cái nghiệp cũ. Thành ra người ta thì người ta quên, người ta nghĩ tưởng sự chết đó là một cái gì ghê gớm lắm. Nhưng mà đối với lại đạo Phật đó, thì sự chết là một cái thay đổi hết tất cả nghiệp cũ. Nếu mình biết cách thì mình giác ngộ. Có ai cấm một người làm tội ác giác ngộ đâu, không ai cấm hết á. Mà có nhất là các vị thánh, không có vị thánh nào mà nói là những người làm tội ác không giác ngộ được. Thành ra người làm ác có thể giác ngộ được. Thành ra huống gì là cái lúc mà mình bỏ hết cái nghiệp cũ đi thì mình lại càng có cơ hội để giác ngộ hơn nữa. Thành ra cái sự chết đối với đạo Phật nó là một cái cơ hội lớn để mình giác ngộ và để mình giải thoát. Giác ngộ nó đi theo giải thoát. Thành ra vì vậy nếu mình hiểu á, thì mình không sợ chết và mình lại còn thấy mừng nữa. Tại vì người ta không hiểu, người ta không biết, vô minh. Vô minh là sợ, vô minh gốc của sợ hãi là vô minh. Thì giờ mình mới hiểu như thế. Thế thì khi mà mình sinh lên tịnh độ, mình có thể nói là không có nghiệp được. Thứ nhất là ở trên cõi tịnh độ nó không có ba đường ác, không chuyện bắt bớ tù đầy gì hết. Thứ hai, bản thân của mình nó thành dân tịnh độ rồi. Con người của mình từ tâm đến thân thì nó trong sạch, nó thanh tịnh hết rồi. Nó không có nghiệp quả ác báo gì trên đó hết á. Thành ra sinh tịnh độ như thế là một cái tránh né cái nghiệp cũ. Đây là mình nói trường hợp những người làm tội ác mà được sinh ấy, tránh né được cái nghiệp đó và hoàn toàn có một cái nghiệp mới chứ không có lưu giữ cái nghiệp đó lại nữa. Hoàn toàn còn có một cái nghiệp mới, sống với một cái nghiệp mới. Và trong cái nghiệp mới đó làm cho mình, cái nghiệp mới này rất hay làm cho mình hoàn toàn thanh tịnh sáng sủa hết. Cũng như giờ mình lấy lại trường hợp của cái người mà làm tội ác với Việt Nam mà trốn sang Tây, rồi người đó xây dựng lại cuộc đời, cuộc sống mới, người đó sống hoàn toàn lương thiện, thì không có một cái gì ở xã hội này nó đụng chạm gì đến người đó hết, mà còn khen thưởng nữa, nếu người đó hết sức tốt lành. Còn đây trên tịnh độ nó không có trường hợp để cho mình tạo tội ác mà nó lại thay đổi hẳn, chứ nó không phải là mình vẫn là con người cũ, mình là con người mới, mình thay đổi hẳn đi. Mình thay đổi hẳn đi như thế thì mình sống như vậy là hoàn toàn cái nghiệp mới mình là nghiệp thanh tịnh, nghiệp trí huệ, nghiệp phước đức. Lúc đó mình mới đi bay khắp mười phương, biến khắp mười phương, bay khắp mười phương. Tại vì cái nghiệp thanh tịnh của mình nó như vậy. Ở đây mình không thanh tịnh, người mình nặng nề, 60-70 kg thì nó bước đi một lát cũng thấy mỏi mệt. Nhưng mà mình cũng bay từ đông sang tây được là cũng nhờ một cái phước đức của mình. Huống gì cái phước đức trên kia là phước đức hoàn toàn thanh tịnh. Thành ra mình trong buổi sáng thôi mà đi cúng dường mười phương chư Phật, cúng dường như thế để tạo công đức phước đức, để nghe pháp. Pháp đây là pháp đại thừa, để thấy rõ nữa. Bởi vì khi cái cảnh giới của tịnh độ nó cho mình thấy rõ các cõi khác nữa, thành ra vì vậy mà mình thấy rõ được mà mình thanh tịnh, và mình hiểu rõ nhờ Phật thuyết pháp và phát được tâm Bồ Đề, và mình hiểu rõ và thấy rõ được chính mình nữa. Và khi thấy rõ như thế thì không còn sợ hãi nữa, không còn sự sợ hãi nữa. Khi mà không còn sự sợ hãi nữa thì mình sẽ nhìn lại tất cả những cái mà gọi là tội á mà mình đã tạo. À, thì lúc đó bao nhiêu tội cũng nguyện xin sám hối hết. Lúc đó là hành hạnh phổ hiền mà. À, nghĩa là từ vô thủy kiếp đến nay là bao nhiêu tội là xin sám hối hết. À, xin sám hối như thế mà không có tâm sợ hãi, tức là sẽ bị trừng phạt thế này nọ trở lại. Nhưng mà ngày nào mà mình còn ở trên cõi tịnh độ thì ngày đó không có sự trừng phạt, cũng như là mình tránh đi được, tránh đi được hoàn toàn. Dạ. À, cái này trường hợp sau nữa. Nếu tin là lên được, nếu tin là lên được. Bây giờ trả lời giản dị cho bác vậy. Thành ra con lên đó là tránh được hết, có bao nhiêu cái gì cũng tránh được, bất cứ cái nghiệp nào mình cũng tránh được hết. Bây giờ có hai vợ chồng mà ghét nhau, không muốn kiếp sau không muốn gặp nhau nữa, thì lên tịnh độ đi. Hai vợ chồng đều lên tịnh độ thì sẽ thấy là không có gì phải ghét nhau nữa hết. Mà không cần gì phải là tìm cách xa nhau hay là oán thù với nhau. Nhưng nếu còn sinh lại ở cái cõi này á, thì có thể gặp nhau nữa và lại ân oán gì nữa. Tại vì lên tịnh độ là cái trí huệ nó phát, người trên đó với cảnh giới trên đó nó là để cho trí huệ hết. Trí huệ phước đức nó phát thì lúc đó con người mình không có sợ hãi, không còn có một cái gì mà gây ân oán thù gì với nhau nữa hết á. Và còn hiểu rõ tất cả những cái đó là do vô minh, do hiểu lầm, do sai, do vọng tưởng, do tham ái, do tất cả những cái sai lầm mà nó tạo nên. Thành ra mình không có luyến tiếc gì những cái tâm tham sân si, luyến tiếc gì những cái nghiệp cũ gì hết. Thành ra những người lên đó như thế rồi đó, thực sự ra là họ không cần gì phải trở lại cõi này chi nữa. Nhưng mà vì phát Bồ Đề Tâm, thành ra trở lại không phải là để chịu cái nghiệp cũ, mà trở lại là vì Bồ Đề Tâm. Thì khi mà trở lại cõi ta bà này á, vì Bồ Đề Tâm trở lại cõi ta bà thì dĩ nhiên những nghiệp cũ nó sẽ tìm đến. Cũng như cái người qua Pháp rồi làm tội Việt Nam, Pháp bây giờ trở lại về Việt Nam, nghiệp cũ nó sẽ tìm đến. Nhưng mà nó tìm đến như thế mình không có sợ hãi, mình chấp nhận hết. Bởi vì trong lúc mình ở tịnh độ mình đã phát tâm rất mạnh, gọi là bất thối chuyển. Thành ra sinh lên tịnh độ được cái bất thối chuyển. Sở dĩ mà mình có thối chuyển á, mình phát tâm do người mình thối lui á, là bởi vì mình không thấy rõ. Ví dụ bây giờ đi theo Phật, quy Phật, rồi về xui đủ thứ hết, xui đặt đụng chuyện gì xui chuyện đấy. Vậy ở trong nhà cũng thôi, lại con cái này nọ gì nó cũng vô minh, nó cũng nói hoài, nó bảo không biết má làm gì, hồi má quy Phật đến giờ thấy cả nhà đều xui hết, nghe riết mình cũng thối chuyển, bởi vì mình không thấy rõ nghĩa xui đó là gì, nghĩa hên là gì, mình thấy rõ là phước đức thật sự ở đâu, sung sướng giải thoát thật sự ở đâu. Thành ra dĩ nhiên là mình cũng bị lay chuyển. Còn một khi mà mình thấy thật rõ rồi á, thì nó bất thối chuyển, nó không có chuyển nữa. Mình biết tất cả nó chỉ là một cái nghiệp của thế gian này, ai cũng như vậy. Mà do vì Bồ Đề Tâm nên mình không có sợ những cái đau khổ hay gì gì nữa, là mình sẵn sàng hành Bồ Đề Tâm ở dưới cõi này. Do đó thì lúc bây giờ cái nghiệp nào nó tới, mình cũng vay trả vay, mình có sợ không, có sợ hãi mà sẽ hành Bồ Đề Tâm, chuyển cái nghiệp nó đi bằng cách là bằng rất nhiều cách. Thí dụ như là mình chịu trả mà không oán than, trả muốn lấy lời cũng được, chịu khó bao nhiêu cũng được. Và ngược lại thì mình sẽ làm cho cái chúng sinh mà mình kiếp trước mình hành hạ ta, làm chúng sinh đó lại được hài lòng và lại quay trở về với đạo pháp theo mình. Thì cái đó gọi là chuyển nghiệp, nhờ Bồ Đề Tâm nó chuyển hóa. Thành ra lên tịnh độ là như vậy. Thành ra phải nói điều là sinh lên tịnh độ nghĩa là mình đã mang lấy một cái nghiệp mới hoàn toàn thanh tịnh, nó có dính líu gì với xưa nữa. Thành ra không thể nói là nó còn cái gì của ngày xưa. Cái vấn đề là còn lại là chỉ khi mình trở lại Ta Bà thôi. Mà trở lại Ta Bà không phải là nghiệp làm cho mình rớt trở lại Ta Bà, mà do hạnh nguyện Bồ Đề Tâm. Nhớ như vậy, hạnh nguyện Bồ Đề Tâm nên mình trở lại. Và mình mới, lúc đó mới vay trả vay gì đó. Và cái trí huệ nó lại thấy rõ là những cái vay trả vay, những cái ân oán, cái tội nghiệp và những cái tội lỗi, những cái đau khổ gì nó chỉ là mộng huyễn thôi, nó phải thật có. Thành ra cái tâm Bồ Tát nó không có sợ hãi. Chính đó là những điểm của tịnh độ. Thì nói về vấn đề sinh thì mình nhớ như vậy, là có nhiều người ta bảo là mang theo nghiệp vãng sinh, bái nghiệp vãng sinh. Mang nghiệp vãng sinh đây không có nghĩa là mình sinh lên đó mình vẫn mang cái nghiệp cũ. Mang nghiệp vãng sinh ở đây cái ý nói là ở hiện giờ này, tức là sinh tịnh độ dễ. Dù mình có rất nhiều nghiệp ở cõi này nhưng mà đều có thể vãng sinh được, chứ không phải là làm sạch hết những nghiệp ở cõi này mới vãng sinh được. Thành ra cái chữ gọi là bái nghiệp vãng sinh nó có nghĩa là như vậy, chứ không phải về cõi kia mà còn mang nghiệp cõi này. Không có chuyện đó. Thành ra cái vấn đề sinh là một vấn đề quan trọng, nhớ như vậy. Bởi vì một khi mình sinh ra là nó khác hẳn. Như nói khi nãy, người kiếp này là Việt Nam, kiếp sau sinh là Tây á, hoàn toàn là Tây. Thành ra đối với đạo Phật nhìn á, cái cuộc sống này thương ghét, thương yêu, phe ta với mình á, nó phi lý lắm. Nó cái đó nó không có giá trị. Ví dụ bây giờ Nga Mỹ đánh nhau, hả? Có anh đó anh sinh ra là dân Mỹ, kiếp trước anh thích Mỹ sao anh sinh dân Mỹ, thì Nga là kẻ thù của anh. Nhưng đến kiếp sau anh đổi ý sao anh thích Nga, anh sinh ra là dân Nga nữa, thì Mỹ lại thành kẻ thù của anh. Thành ra tất cả những cái đó đối với đạo Phật nó chỉ là mộng huyễn thôi. Bởi vì sống trong vô minh là sinh ra rồi nó có thương, có ghét, có của tôi này nọ, rồi nó phát sinh như thế thôi. Chứ nếu bây giờ mà đúng là một phe dễ ghét thật á, thì phe đó đâu còn ai nữa. Đấy, nhưng mà phe đó nó cũng đầy người đó. Đó, nó cũng đầy người ra mà nó mới thành chiến tranh. Tại vì bên nào cũng nói là ta đúng, bên nào cũng thương của ta hết á. Thành ra chính vì vậy nên cái chuyện đó là chẳng qua là mình do cái nghiệp mình nó đưa mình sinh vào đâu á. Nó sinh vào Việt thì mình làm Việt, sinh Tây làm Tây, nó sinh ra đâu mình làm đó thôi. Rồi khi mình làm đó đâu thì mình tưởng cái đó thật là mình. Biết đâu kiếp trước nhiều khi tôi là Thái Lan, Sĩ là Lào, vì tôi sinh bên Thái, sinh bên Lào. Bởi vì dân Thái thù dân Việt quá, do thù quá nên bị sinh là dân Việt. Mà mình không hay gì nữa, người ta mà ghét của nào trời trao của nấy. Đó. Bởi vì cái gì đây, có người nào làm dân Tây ở đây chẳng hạn, biết đâu kiếp trước mấy Tây qua đô hộ Việt Nam á, đô hộ rồi giết rồi cái sinh là người Việt luôn. Sinh là người Việt ra rồi thì lúc đó chửi mấy Tây, cái Tây thực dân. Thành ra cái chuyện đó thì thực sự mà nói, đối với nhìn theo cái luật nhân quả sinh nó không có giá trị. trong lúc mình sống mình say sương nó, mà thực ra cái đó nó không có giá trị. Cái giá trị là cái giải thoát, cái giá trị là cái Bồ Đề Tâm làm cho chúng sinh được giải thoát. Thành ra đó nên khi mà mình nhớ, một khi mà sinh về tịnh độ rồi đó, là mình hoàn toàn thanh tịnh, mình không có chịu bị cái nghiệp nữa. Bây giờ nói vấn đề là như vậy có bất công hay không? Thứ nhất là trả lời vấn đề là sinh về nó không có nghiệp nữa, không có bị nghiệp nữa. Thứ hai là có bất công hay không? Giờ ai nói bất công? Bởi vì thí dụ dùng người tạo nghiệp rồi cái cuối cùng cái vãng sinh tịnh độ, cuối đời chết họ sinh tịnh độ thì không có rơi xuống địa ngục. Phải có bất công không? Khủng lắc đầu phải trả lời. Rồi, xin trả lời rồi, ở ai nữa không? Lộc. Buông dao xuống là xong. Ngọc trả lời thiền dữ thật. Buông dao xuống là xong. À, chị Hữu nghĩ sao? Không, ví dụ trường hợp người sám hối, mình bây giờ mình không nói người sám hối. Ví dụ bây giờ cái người mà người ta không có nghĩ chuyện sám hối, nhưng mà theo đúng trong kinh á, là không có chuyện sám hối. Bây giờ chuyện người sám hối, mình đồng ý như vậy, không bất công, người đó biết sám hối. Bây giờ chuyện người không sám hối, nhưng mà người đó lúc chết rồi do tội ác nên thấy địa ngục nó hiện ra rồi. Nhưng mà niệm Phật, niệm danh hiệu của Phật thì được đưa về tịnh độ, là thoát khỏi cái nghiệp chướng kia. Thì rồi theo đúng như vậy á, thì rồi xưa nay tịnh độ thường nói như thế, tức là mình sinh về đó là mình coi như mình tránh được cái nghiệp, không có bị nghiệp. Thì như vậy nhiều người ta nói là vậy là bất công, là người đó không muốn nghĩ chuyện nghiệp gì hết hay sám hối nghiệp gì đó, nhưng mà người đó sinh về tịnh độ, và khi sinh về tịnh độ là tránh được. Vâng, hay tịnh độ rồi tu.
Dạ.
Thành ra mới chui vào trong chùa đấy, chui vào trong chùa. Đây là không phải là làm tội hết mà sợ quá, sợ kẻ trộm. Thành ra chui trong chùa. Thế giờ thì mà thế gian này đầy trộm nó hết thì bây giờ bác nguyện sinh về tịnh độ đi, sinh về là không có ăn trộm nữa. Bây giờ Phật A Di Đà hỏi cớ thì sinh về đây, dạ cậu chưa ăn trộm nhiều quá. Rồi trở lại thì cái chuyện nó bất công, không bất công nó là như vậy ha. Bây giờ nói bất công này là bất công theo cái gì? Bất công theo cái luật hay là bất công theo cái người mà có cái quyền, có quyền mà phán xét? Thì cái người có quyền đó ở đây là Đức Phật. Đức Phật độ mình thì một là mình nói là vậy là Đức Phật có bất công hay không? Hai là nếu mình bảo đó là một cái luật thì mà cái luật sinh tịnh độ vậy nó có bất công hay không? Ví dụ bây giờ ở xã hội này người ta ra một cái luật, cái luật đó ví dụ bảo kẻ nào giết người bị sẽ bị phạt 50 phân, thì lúc giờ tất cả cái luật đó nó bất công, phải không? Bây giờ mình kết luận là cái luật đó nó bất công. Và nếu bây giờ có một ông vua nào mà ông xuống ông xử xong rồi thì người ta nói cái ông vua đó cũng bất công. Thành ra giờ mình phải nói cho nó chính xác lại là Đức Phật bất công hay là cái luật nó bất công. Thì nếu mà xét theo cả hai ấy, thì như chị Hùng nói trên đấy, bởi vì Đức Phật là từ bi. Đức Phật là từ bi, đó là điều thứ nhất. Thứ hai là Đức Phật độ tất cả chúng sinh. Cái từ bi có nghĩa là độ tất cả chúng sinh. Thành ra chúng sinh nào Đức Phật cũng độ hết. Nếu mà từ cái lý lẽ đó thì nếu mà chúng sinh nào á bằng lòng theo Phật thì chúng sinh nó được độ, không có gì bất công hết. Một điều nữa là tất cả chúng sinh đều có tội ác, thành ra không có chuyện bất công. Bây giờ mình thấy có một kẻ giết người xong đến cuối đời vãng sinh tịnh độ, mình bảo bất công quá, Đức Phật đi đón kẻ đó bất công quá. Nhưng mà mình biết đâu bao nhiêu kiếp trước của mình cũng có giết người, cũng có giết người. Nhưng mà kẻ giết người này ấy, chịu quy vào Phật, chịu nghe theo lời Phật để vãng sinh. Mình không chịu nghe theo, mình chịu nghe. Mà Phật cũng sẵn sàng độ mình nữa, Phật cũng sẵn sàng độ nữa. Nhưng mà mình chịu nghe, mình không chịu. Thành ra mình không được độ. Mình được độ chứ. Bao giờ Phật bảo ta chỉ độ cái đó, ta độ người, thì lúc giờ thì bảo Phật bất công. Ông ơi Phật độ hết nhưng mà nó còn ăn thua nên cái người nó bằng lòng hay không? Đó, mà rồi một phần nữa mình nếu mình đi sâu mà mình biết là Phật độ, Phật sở dĩ Phật độ là bởi vì ai cũng có tội ác mà tất cả tội ác nó đều là mộng huyễn hết. Nó đều như mộng huyễn hết. Vì tham sân si nên nó gây nên, đều như mộng huyễn như vậy. Thành ra Đức Phật nhìn tội ác á, nó chỉ là do vô minh thôi. Đức Phật độ mình là để làm cho mình tỉnh ngộ lại. Và một phần nữa, nếu Đức Phật mà mình nói bất công ở chỗ như vậy này, độ kẻ đó, thí dụ như là nếu mà tịnh độ mà chỉ là thiên đường á, thì mình có thể nói bất công. Bởi vì á, thiên đường không có nói chuyện là lên đó giác ngộ độ chúng sinh. Thiên đường nói chuyện lên đó hưởng à? Thế giờ một cái anh làm ác rồi lại còn được hưởng nữa. Cái đó nó mới là chuyện bất công. Còn đây á, như là khai hóa, làm giác ngộ và phát Bồ Đề Tâm mà trở lại cứu độ những người khác. Đức Phật không mang kẻ đó về cho hưởng thụ mà để cho cái người bị tội kia là cứ chết một cách đau khổ. Không phải như vậy. Thành ra cái cõi tịnh độ nó không phải là một chỗ hưởng thụ thôi mà để mình nói là bất công, mà là một chỗ giác ngộ. Thành ra đó là cái điểm mà mình nhớ, mình mới thấy là Tại sao các vị mà họ, các vị tổ tịnh độ đó, họ luôn luôn họ muốn nhấn mạnh cái vấn đề là về đó phát Bồ Đề tâm trở lại cõi này, luôn luôn như vậy. Dù cõi tịnh độ diễn tả là rất đẹp, rất là lộng lẫy, rất là cực lạc mà, nhưng mà cái mục tiêu á là như thế. Mình lên trên đó dù cực lạc, cái cực lạc trên đó nó không làm cho mình bị ham mê và bị mù tối, bởi vì cái sung sướng của nó là sung sướng theo pháp hỷ. À, cái hỷ là vui mừng từ pháp, từ Phật pháp nó phát sinh ra. Cũng như khi mà vị tỳ kheo mà ngồi thiền rồi chứng được pháp, thấy rõ được chân lý thì có một niềm an lạc sung sướng. Mà cái niềm an lạc sung sướng nó không tìm thấy ở thế gian này, không có cái gì ở thế gian này nó bằng được. Cái niềm an lạc ở trong thế gian này nó chỉ là, nó chỉ có nghĩa là mình ngưng cái lo hoặc mình bớt cái lo thì mình thấy an lạc. Như là bác Nga vô trong này bớt cái lo ăn trộm thì bác thấy an lạc, chứ nó không phải thực sự là an lạc. Và cái an lạc của một người thấy pháp, thấy Phật pháp, thấy chân lý, nó là một cái an lạc bất động. Bây giờ mình có mang súng mình kề vào đầu thì người nó cũng thấy sợ hãi, người cũng thấy sợ hãi. Mười ăn trộm bao vây xung quanh chĩa súng này cũng thấy sợ nữa, thấy an lạc như thường. Thì cái an lạc đó là an lạc thấy Phật pháp. Thành ra những về đó mình được cái an lạc không có nghĩa là mình mê mờ mê say mụ người hết, mà cái an lạc của Phật pháp nó làm cho mình sáng suốt. Trí huệ càng tăng chừng nào, từ bi tăng chừng nào thì cái điểm an lạc nó tăng mạnh chừng đó. Mình cứ nhớ cái thí dụ như là một ông bố mà không có tình thương đối với con cái gia đình nữa thì cái đời sống gia đình sẽ thành một cái cực khổ đối với ông. Nhưng mà bây giờ gia đình ví dụ 20 đứa con, nhưng mà cái ông bố nó ông thương con ông một cách chân thành, một cách rộng lượng, thì 20 đứa ông càng thấy hạnh phúc nó tăng thêm. Thành ra cái từ bi nó làm tăng cái an lạc, cái hạnh phúc, mà cái trí huệ nó cũng làm tăng. Mình có trí huệ thành ra hơi một chút mình phiền, bởi vì mình có cái tôi là nó che lấp cái trí huệ. Cái trí huệ nó ngược lại cái tôi, thành ra hở ra một chút mình suy nghĩ gì nó cũng thành phiền, nó thành mệt hết á. Thành ra lên trên đó rồi đó thì tuy kêu là cực lạc, nhưng cái lạc đó mình phải nhớ như vậy. Cái sự sung sướng trên đó mà nó mới có nghĩa là cực được, tức là tối cực. Thì như vậy á, có thể nói là Đức Phật độ chúng sinh á, mình không có lỗ. Nếu bây giờ á, mà Đức Phật không độ á, mình mà chứ Đức Phật bây giờ mình thấy kẻ nào làm ác, xong đến lúc lâm chung thấy Đức Phật hiện ra mà Đức Phật ơi đừng có nghe lời này, thằng này nó dụ giỏi lắm, thằng này nó tàn ác lắm, Đức Phật phải cho nó xuống địa ngục, thằng này nó ác lắm. Đức Phật mà không độ người đó á, nó xuống địa ngục thiệt, kiếp sau nó sinh làm người nó ác tiếp. Mà mình coi chừng nó đến nó lại mở khóa mình, năm lớp khóa nó cũng mở nữa. Thành ra mình lại lo tiếp nữa, mình lại lo tiếp tục nữa. Thành ra thôi mình để Đức Phật độ đi, nhưng mà đó sẽ thành một con người đàng hoàng, và về sau này lại có thể thành người bạn tốt của mình. Đức Phật không có làm điều bất công, đừng có sợ điều đó. Thành ra đối với cái vấn đề độ sinh á, độ sinh của Đức Phật á là nó không có bất công đó. Mà do đó cũng mình cũng nhớ một điều như vậy á, Đức Phật trải động ra hết tất cả nhưng mà mình không chịu nhận. Rồi mình đừng có nói là bảo chứ trời ơi cái anh chàng nó làm ác đủ thứ, Đức Phật độ, còn tôi đây đâu làm gì đâu, Đức Phật độ hết. Nhưng mà mình cũng chịu nguyện vãng sinh. Đó, nguyện vãng sinh. Rồi khi mà nói vãng sinh ra thì mình không tin, nói tịnh độ mình bảo có thiệt hay không, mình đủ thứ hết á. Thành ra chính vì lẽ đó thì làm sao Phật độ, mà Phật vẫn chiếu cố mình á, vẫn để tâm đến mình như thường, mà mình không chịu. Đó là một điểm. Và điểm thứ hai nữa là cái định luật nhân quả á, là một định luật công bằng. Nếu mà nhân quả không được thực hiện, người ta kêu bất công. Ví dụ kẻ làm ác không bị trừng trị, nó gieo cái nhân ác mà nó không bị cái quả ác, cái quả báo ấy, thì người ta bảo cái nó bất công. Thì cái định luật nhân quả đấy nó đâu có mất đâu. Không mất, làm rồi là nó có đó, nó không có mất, không bao giờ mất hết. Mà mình bảo là bất công gì trong đó hết á. Bởi vì một khi nữa mà từ tịnh độ trở xuống á thì nó trở lại. Không có mất đi đâu hết á. Cái định luật đó nó không mất. Bây giờ mình có kéo dài nó vô lượng kiếp thì nó cũng còn đó à. Cái nghiệp nó như vậy, nó không có mất gì hết. Nhưng mà trong một cái mà cái nghiệp lực nó mạnh mẽ như vậy, cái luật nhân quả, cái nghiệp nó theo cái luật nhân quả mà, thành ra nghiệp nó không sợ đâu ấy. Bây giờ cái người làm ác mà trốn về tịnh độ, cái nghiệp nó cũng cười, nó bảo ta là cái thay mà chờ giỏi nhất thế giới này, ta chờ đến vô lượng kiếp cũng được. Thành ra nó cái luật đó nó không có thành vấn đề, nó không có một gọi là bất công bao giờ hết. Nhưng mà mình phải nhớ cái điều là ngoài cái định luật nhân quả ra nó còn nhiều cái định luật khác nữa. Tại vì định luật nhân quả đó là một định luật chung, định luật nói chung cho cả thiện và ác. Làm thiện làm cái nhân thiện, làm nhân ác thì bị quả ác, làm nhân thiện cũng được quả thiện. Nói chung cho cả hai. Thành ra mình, nếu bây giờ một người mà người ta làm thiện, ta hối cải, ta vãng sinh tịnh độ, mà người ta lại không được cái quả đó, thì luật nhân quả nó trở nên bất công. Cái luật nhân quả về phía thiện nó trở nên bất công. Thì lúc giờ mấy ông thiện sẽ nói là cái anh này cũng thiện như vậy thì sao không cho anh vãng sinh. Thì đó là cái vấn đề nó như thế. Thành ra cái thiện đó nó cũng có cái quả của nó. Thì quả nó tùy theo mỗi lúc. Nhất là ngay cái lúc lâm chung á, là cái lúc quan trọng nhất. Lúc lâm chung là để mình đi đầu thai. Thì dù bây giờ cái nghiệp ở trong cuộc sống của mình là cái gì không cần biết, nhưng mà ăn thua là cái nghiệp cái lúc đó quyết định cái đầu thai của mình. Bây giờ một người sống cả đời làm thiện, nhưng mà đến lúc lâm chung này á, nghĩ ác, nghĩ ác này nọ, thì nó sẽ bị đi đầu thai vào cái chỗ ác. Bởi vì tại sao? Bởi vì cái nhân lúc đó, cái nhân mà đưa mình đi đầu thai á, nhân chính lúc đó là nhân ác, thì dĩ nhiên phải quả ác. Rất công bình, nó gì bất công hết. Còn cái mà mình tạo thiện suốt đời á, nó đâu có mất. Nó đâu mất. Nhưng mà bởi vì nó chưa có thành quả, mà cái quả mà hiện giờ mình đang chịu á, là cái nhân mà mình làm gần nhất, mà mạnh nhất, gần nhất mạnh nhất trong cái lúc để mà đón cuộc sống mới, đó là cái lúc chết kiếp trước. Bây giờ mình chết đây là ngay cái lúc mình chết đó, cái nghiệp gì mình làm, cái nghiệp gì, cái nghiệp đó nó quyết định. Thành ra một người sống cả đời á, sống bất lương, nhưng mà đến cuối đời á, hồi thiện, người đó sẽ được sinh cõi trời. Bởi vì cái nhân mạnh nhất cái lúc chết đó, là cái nhân thiện. Thì cái luật nhân quả nó làm như vậy. Thành ra luật nhân quả như vậy nó mới thành ra cái cõi này, nó mới có tránh né được, nó mới có trốn tránh được. Chứ nếu không thôi á, là nó không có sự kéo dài hay trốn tránh nữa. Thì bằng chứng mình thấy giờ một kẻ ác, một kẻ sát nhân bắn chết một người, đâu có bị bắt liền, đâu có tự nhiên nó bắn xong cái thấy xong sát hiện ra xung quanh nó đâu. Mà nó có thể tìm cách trốn tránh. Nó phải kéo dài, cảnh sát phải đi lùng tìm bắt này nọ gì gì đấy. Mà nếu mà cái kẻ đó nó khôn á, thì cảnh sát càng khó bắt, và cái thời gian á, nó khỏi ở tù càng dài. Mình mà bất công không phải. Thằng đó nó bảo không có bất công gì hết á. Hai thằng làm ác, một thằng làm xong bị bắt liền, và một thằng á, 3 năm sau mới bị bắt. Mình bảo nó bất công không? Trong đời này nó xảy ra như vậy là chuyện thường lắm. Thực ra không bất công. Tại vì nếu mình hỏi ấy, cái thằng 3 năm sau bị bắt, nó mới bảo cái thằng A mà bị bắt liền, mà thằng nó ngu quá, không biết suy nghĩ gì hết. Do cái nhân nó không biết suy nghĩ gì hết nên cái quả nó hiện ra liền. Đã làm ác mà còn vô minh nữa, cho nên quả hiện ra liền. Còn tôi làm ác nhưng mà tôi có trí khôn, thành ra tôi kéo dài cái thời gian ra được. Đó là cái quả của cái nhân trí khôn. Thì cái nào nó cũng có nhân quả hết mà. Đấy, chính vì vậy nên trong đời sống này nó mới có đủ mọi chuyện hết. Không có phải là cùng làm một công chuyện như vậy là nó xảy ra một kết quả y như nhau. Nó còn nhiều cái yếu tố ở trong đó, mà mỗi yếu tố nó đều là một cái nhân để tạo nên kết quả. Thì ở đây ấy, cái người mà người ta biết quy y về Phật, tức là người ta cứ biết quy y về cái chỗ mà nó chuyển hóa, nó giác ngộ tất cả, người ta phải có một cái kết quả của người ta. Nó phải có. Thành ra như vậy á, là đó, lúc đó nó cũng là cái định luật nhân quả nữa, mà ngay cái phút lâm chung nữa. Nghĩa là cái định luật nhân quả đó nó là công bình, nó không có phá cái nghiệp ác hồi xưa đâu. Thành ra mình đâu có thể nói nó bất công được. Nhưng mà hiện giờ nó mạnh nhất, hiện giờ nó đang hoạt động, thành ra cái quả nó phải hiện ngay đó. Đó là tất cả những cái mà mình nên suy nghĩ để biết là không có bất công. Nói chuyện bất công đâu. Nhiều khi mình chỉ nghĩ chung chung thôi, mình nghĩ một cách nói chung vậy thôi, thì mình nghe vậy thì mình nói là bất công. Thực ra trên cuộc đời này nó như vậy, cái gì nó cũng vậy hết chứ. Thì ví dụ một người mà hồi nhỏ nó chịu khó học hành này nọ gì 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 á, thì về sau này dĩ nhiên là cái gì nó cũng có quả của nó hết á. Do nó chịu khó học hành, chịu khó suy nghĩ, khi nó làm tội ác nó cũng suy nghĩ rất kỹ. Thành ra khi mà muốn tìm ra nó là thủ phạm, tìm cũng rất khó hơn là cái người ngu hồi nhỏ lười học chẳng buồn suy nghĩ gì hết, khi giết người cái lộ tẩy liền. Nhưng mà khi cái kẻ mà nó có suy nghĩ, nó làm việc ác cũng rất là chu đáo. Đó cũng là cái kết quả của nó. Kết quả bao nhiêu năm trời nó chịu khó, nó suy nghĩ, nó học này nọ thì phải có cái quả của nó chứ. Thế đó cũng là luật nhân quả luôn, không cái nào ra ngoài luật nhân quả hết. Thành ra luật nhân quả tự nhiên nó như thế, chứ không có nghĩa là ai đặt, ai xen tay vào, xen vào đó mà sắp xếp cái luật nhân quả hết. Thành ra tóm lại là không có bất công gì hết ạ. Và để cho mình thấy điều mà cần chú ý nhất là những người càng làm ác càng nên sinh về tịnh độ, thì thế giới mới bớt người ác và sẽ có thêm người thiện để giúp người ác. Mình càng cầu mong cho những người đó sinh về lại nữa. Đừng có phỉ nhổ mà đừng có trù xuống địa ngục hay đâu hết. Ở lúc đó là cảnh giới địa ngục nó sẽ mạnh thêm, bởi vì nó sẽ thêm nhiều nghiệp lực hơn, nó sẽ mạnh thêm nữa và ma quái nó sẽ phát sinh hiện lên trên này và nó sẽ hành nghĩa là thành nhiều cái kẻ gian người ác trên cõi đời này nữa. Thì ra vì thế nên mình nhớ điểm đó và không có gì gọi là bất công hết. Và dạ, nếu mà nhiều người cầu thì được. Một mình cầu á, thì nó khó. Nhiều người. Mà nếu mà tất cả mà lại còn một lòng một tâm á, thì cái chuyện đó thì dĩ nhiên nó ít xảy ra. Nó chỉ có xảy ra trong trường hợp của bà mẹ Ngài Mục Kiền Liên. Tức là cái năng lực của Ngài Mục Kiền Liên, năng lực thiện của Ngài Mục Kiền Liên á, không thể cứu được mẹ. Nhưng mà cái lực của Chư Tăng á, lực của Chư Tăng cứu được. Thành ra phải hợp lực của Chư Tăng mà hợp vào cái ngày, vào cái mùa hạ, tức là cái ngày, cái tháng, những cái năm tháng mà Chư Tăng tu hành thanh tịnh, lấy cái lực thanh tịnh đó và của nhiều vị mà hồi hướng về thì lúc đó sẽ được. Mà Chư Tăng sở dĩ có cái lực mạnh á, không phải là bởi vì Chư Tăng có cái gì hơn mình đâu, nhưng mà bởi vì mấy ông Tăng là vô gia đình. Thành ra mấy ông Tăng á, cái lực, cái năng lực thiện á, ở trong mấy ông Tăng á, nó của chung. Thứ nhất là lại còn tu vô ngã nữa. Thành ra nó là của chung. Còn của mình á, mình cũng có những năng lực thiện của mình chứ. Nhưng mà mình còn nghĩ đến mình, nghĩ đến gia đình. Thành ra những cái đó nó đi vô trong gia đình với mình hết. Thành ra mỗi lần mình đưa ra ngoài nó không có được nhiều. Còn phần nhiều mấy vị Tăng nó không có cái đó. Thành ra khi mấy vị Tăng mà tu thanh tịnh, có nghĩa là chú vào vô ngã và tâm không còn tham sân si á, thì tất cả những cái lực thiện lực đó nó sẽ để ra cho chúng sinh hết. Bây giờ chỉ cần hướng nó về đâu thôi. Chính nhờ như thế mà bà mẹ nó mới được cứu. Bởi vì cái nghiệp lực của bá tạo nên á, nó rơi vào địa ngục rồi, nó quá mạnh. Thành ra không có ai cứu được, ngoại trừ là phải một số đông những người thanh tịnh như vậy. Thế nó mới thành ra cái lệ là Vu Lan là như thế. Là... không, người sở dĩ người con cầu cho người mẹ bởi vì người con đó có cái tâm tha thiết. Thành ra nếu bây giờ giữa hai người bạn mà có cái tâm tha thiết với nhau cũng được. Bởi vì mình hời hợt. Thế còn nếu mình tha thiết là được. Còn Chư Tăng á thì nhờ cái đó. Chư Tăng là nhờ cái là tâm nó vô tư, nó là chùa của chung mà cái lực đó, cái lực thiện nó phát ra mạnh, chứ không phải gì là đặc biệt gì đâu. Đó là điểm mà cho mình thấy không bất công rồi ha. Bây giờ còn gì nữa là sinh về cũng bất công, còn thắc mắc gì nữa không về vấn đề đó? về vấn đề đó. Được, cái đó tùy nguyện mỗi người, tùy nguyện mỗi người đều được hết. Tùy nguyện. Không, nguyện lúc lên trên, nhưng mà mình có thể dưới này thì mình biết, nhưng mà dưới này mình có thể nguyện nhờ mình có lòng tin, mình tin vào Phật pháp, à, vậy mình tin vào Tam Bảo, thành ra mình nguyện, mình vâng theo lời mình nguyện, à, thành ra gọi là quy mạng là vậy. À. À không, thì lên trên kia là mình mới nguyện. Nhưng mà có nhiều khi nhiều người pháp Bồ Đề Tâm nguyện từ đây. Không hiểu, nguyện từ đây. Nguyện từ đây, nhưng mà rồi lên trên kia, lên trên đó rồi á, nó mới lên. Những người mà nguyện từ đây là lên trên đó là để lấy công đức. Với lại để cũng như là chứng tín, để chứng kiến, để làm cho cái lòng tin mình nó thật vững chắc á. Thì lúc bây giờ cái ý nguyện mình trở lại nó rất mạnh. Nó rất mạnh. Tuy rằng khi mình sinh trở lại mình không còn nhớ nữa, mình còn nhớ, nhưng mà tự nhiên sinh ra, dù đời sống này nó có nhiều cái quyến rũ gì đó đối với con người, mình sinh là một con người rồi, nhưng mà tự nhiên người đó cũng rồi dần dà cũng hướng về tịnh độ, là nhờ cái ý nguyện, cái kiếp trước của mình nó mạnh. Chứ đâu có ai dạy bảo đâu. Thực sự nói hỏi bằng đó thầy, hay ngay với quý vị mà theo đạo Phật, ai mà đến mà dạy giết này nọ gì, đa số là nhiều. Tự nhiên có gì nó đẩy đưa, mà cái đẩy đưa nó chính là cái ý của mình á, cái ý muốn, cái ý từ kiếp trước của mình nó mạnh. Dạ thì mình thấy như vậy, nhưng mà nhìn theo kiếp trước á, là do bởi vì mình có cái ý muốn đó rồi. Thành ra giờ mình sinh ra đời ấy, tự nhiên mình không có làm ác được nhiều. Dù mình có thể phạm điều ác nào đó, nhưng mà mình không làm nó quá trớn hay những điều ác nặng. Mình không có làm được những điều ác mà nó quá nặng. À, rồi từ từ ấy, nó cũng hướng về cái phía mà đạo như vậy, là do bởi vì cái muốn kiếp trước của mình, cái ý nguyện của mình. Mà nếu mà mình lên tịnh độ thì cái nguyện nó rất mạnh, cái ý độ sinh nó rất mạnh, thì tự nhiên mình sinh ra kiếp sau mình có cái can đảm. Bây giờ mình nghe nói mình có can đảm bởi vì nhiều khi mình chưa có sinh tịnh độ, mình là huân tu ở cõi Ta Bà không à, thành ra cái can đảm về đạo của mình nó tăng rất là ít. Không, cái chuyện nó không có. Thì nó nói sao. Thì ra vì vậy lên tịnh độ nó được cái đó. Lên tịnh độ nó làm cho cái Bồ Đề Tâm mình trở nên bất thối. Và do đó thì khi mình trở lại cái cõi này, mình sẽ là một Bồ Tát rất là mạnh mẽ. Thì lúc bây giờ quý vị sẽ thấy một vị Bồ Tát nào hành Bồ Tát đạo rất là mạnh mẽ này nọ, mình ngạc nhiên, mình quý gì. Nhưng mà không biết đâu là nhân duyên. Nó chỉ là nhân duyên. Đối với đạo Phật cái gì cũng nhân quả hết. Mà trong cái nhân quả đó là vị đó là từ tịnh độ xuống, còn mình nhiều khi ở cõi Ta Bà này thì nó cứ lè khè ngoài, mình làm tí thôi, bố thí chỉ giới tinh tấn gì cũng tí thôi, nó nhiều sơ, rồi ra kiếp sau nó thêm chút, kiếp sau thêm chút, mỗi lần thêm chút xíu thôi, không có nhiều gì hết. Còn là sinh dễ hay không hả? À, bây giờ nói sinh dễ cho mắt trực nghe, sinh dễ. Bởi vì Đức Phật đưa mình tái sinh không phải tự lực mình sinh, thì nó không có chuyện khó, nó là chuyện dễ. Nhưng mà vì nó dễ cho nên nó thành khó tin. Thành ra Đức Phật trong kinh mới nói là tịnh độ nó là khó tin, một cái pháp khó tin. Tại vì ai cũng nghĩ là mình phải ra công ra sức ra gì mình mới được phần thưởng chứ. Là mình nghĩ như thế, chứ mình lại bảo chứ tự nhiên giờ cái khơi tin cái được. Nhưng mà mình không biết đâu á, cái niềm tin khó có lắm. Vậy dễ. Mà tuy có tin rồi thì phải có kết quả của nó. Mình nghĩ là tôi phải làm gì tôi mới được, đó là nghĩ theo nhân quả. Thì tin cũng là một cái làm vậy chứ bộ. Mà tin rất khó. Mà thực sự đó, hễ mình có lòng tin á, ở đời này á, người mà có lòng tin á, dù bây giờ mình nói cái tin nó là cái tin bình thường, là một cái tự tín đó, thì nó mới có sức mạnh. Đó, có sức mạnh. Ví dụ bây giờ mình đứng trước đám đông mình nói gì á, mà mình không có tự tin á, là mình đúng nó chữ nghĩa nó bay hết, học thuộc lòng gì nó cũng bay luôn á. Nhưng mà mình tự tin á thì tự nhiên nó có sức. Nếu mà mình tin được nó có sức. Rồi bây giờ tại sao mà mình bây giờ ai chở mình vô Paris bỏ mình xuống đó? À, mình có sợ không? Mình thấy sợ. Bởi vì xuống thì mình biết ngay cái này nó ở đâu. À, opera xuống sẽ đi đường nào về về chùa, không thấy cái gì sợ hết á. Thì đó. Vâng, thì đó tôi nói mà nghe là vậy đó, là bởi vì mình biết rõ rồi. À, bởi vì mình biết rõ rồi cho nên mình tự tin. À, cái chữ tin ở đây á, ở trong đạo Phật á, là nó rộng như vậy đó. Mình tin là bởi vì mình thấy rõ, mình biết rõ, thành ra mình không có sợ hãi. Còn khi nào mình biết bỏ mình xuống, mình biết đi đâu ấy, giờ đem mình sang Moscow bỏ mình giữa Moscow mình thấy sợ, mình thấy khớp, bởi vì mình không thấy rõ, mình biết rõ. Thành ra chính vì vậy á, mà có thể nói là cái chữ cái tin ở trong đạo Phật á, tin trong đạo Phật nó có nghĩa như vậy. Nó có nghĩa là một cái năng lực mạnh làm cho mình bớt sợ hãi, mạnh chừng nào nó hết sợ hãi chừng đó. Chỉ có điều tại sao kêu nó là tin. Có nhiều người nói là tôi biết rõ rồi tôi mới tin, nói như vậy. Nhưng mà trong tôn giáo nói chung á, đạo Phật cũng vậy, thì phải nói là anh có tin rồi anh mới biết, đặc biệt là đạo Phật. Tại sao vậy? Bởi vì bây giờ mình, bây giờ thí dụ như là mình qua Moscow, mình biết đường gì hết, mình biết đường gì hết, thì bây giờ mình phải tin trước. Có một người ta đến, tôi sẽ dẫn ông đi, thì mình phải tin trước. Cái người đó chứng tỏ tất cả sự thành thật của họ là không có lừa dối gì mình hết. Rồi mình chấp nhận là người đó hoàn toàn thành thật, thì bây giờ mình phải tin chứ, làm sao mình biết được. Thì người đó bảo bây giờ anh phải tin theo tôi, và anh phải theo lời của tôi, bằng cái lòng tin của anh theo cái lời của tôi. Đấy. Rồi người đó sẽ dẫn mình đi. Sau khi dẫn mình đi đường này đường nọ rồi mình biết rồi á, lúc đó tự tin. Thì mình có thể nói là người đó như là một vị Phật. Phật ra đời ấy, Phật chứng tỏ tất cả những cái gì nữa, con người của Phật không tham, không sân, không si ha, bỏ tất cả gia đình này nó gì để cho mình tin tưởng Phật không có nói dối mình. Thì sau khi mà mình tin vào cái con người của Đức Phật rồi, lúc giờ á, thì mình phải tin Phật, nghĩa là tin theo cái lời của Phật. Thành ra khi Phật bảo là sinh về tịnh độ đi, thì mình hãy theo như vậy đi, mình tin trước như thế đi rồi mình sẽ biết, sẽ thấy. Họ giờ bảo không, phải cho tôi biết trước, không dẫn đi, không, mình không nhìn tận mắt không gì, mà mình không tin thì mình không đi theo, thì làm sao mình biết. Thành ra cái tin ở đây á, tin ở trong đạo Phật á, nó không phải là tin mù mờ. Bởi vì Đức Phật bảo đảm với mình trước là những điều mà mình tin theo á, những điều đó nó rất là sáng tỏ. Nhưng mà mình phải tin vào nó, tức là mình phải theo nó, rồi mình sẽ được cái sáng tỏ đó. Chứ không phải tin là rồi muốn làm gì làm, mà chỉ miễn là mình tôn thờ là được rồi, không có chuyện đó. Nếu mà Đức Phật chỉ cần mình tôn thờ bằng cái lòng tin, tức là dùng cái lòng tin để mình tôn thờ, thì Ngài đã nói là cực lạc chỉ có sung sướng thôi, cũng như thiên đường. Chứ Ngài không có nói về cực lạc là báo độ, là nghe Phật thuyết pháp, là nhận lãnh lại cái trí huệ quang, cái hào quang, cái trí huệ Phật, rồi phát Bồ Đề Tâm, rồi lại trở lại cõi này, không nói như vậy rồi. Thành ra Đức Phật đó, không có phải bảo là lấy lòng tin của mình để mà được tôn thờ, nhưng mà Đức Phật lấy lòng tin để cho mình được sáng tỏ, để cho mình được trở thành Phật nữa. Thành ra đó là cái cho mình thấy là mình có lòng tin thì được như vậy. Thành ra chính vì vậy nên những vị nào, những cái cụ cái bác nào ở đây ấy, tuy rằng mình chưa biết rõ gì hết, nhưng mà mình có lòng tin là được. Còn biết rõ cái vấn đề sống chết này nó khó hiểu vô cùng. Mà mình đâu có nhiều thì giờ, mình sống nhìn qua nhìn lại 60-70 tuổi này nọ rồi, mình có thì giờ. Thành ra mình cần có lòng tin, mình cần có đặt đúng cái lòng tin vào chỗ mà của cái người mà đáng tin cậy. Đó là cái vấn đề của mình. Chứ còn nhiều người còn trẻ thì nhiều người hay còn biết suy nghĩ, hay là những người có học thức một chút nữa, thì hay muốn nói là tôi biết rồi tôi mới tin. Nhưng mà làm sao biết được? Mình không xuất ra, mình không tu thiền định. Tu thiền định đây có nghĩa là mình bỏ tất cả tham sân si đó, để cho cái trí huệ mình nó sáng tỏ. Bởi vì tâm của mình nó sáng lắm, nhưng mà tối ngày mình cứ nghĩ, trời ơi, mai làm gì ăn, thất nghiệp rồi, mốt rồi ăn trộm nó vô nhà. Mình cứ nghĩ như thế thì làm sao thấy được sống chết cái gì nữa. Đêm đang nằm, đang suy nghĩ Phật Pháp thì chẳng hạn, nghe rục rục rục, chết, cái thằng trộm lại tới rồi. thì rồi nó bay hết Phật pháp đi rồi còn đâu nữa. Thành ra mình muốn thấy được cái lẽ đó là mình phải sống đời thanh tịnh, mình mới thấy ra cái lẽ sống chết như thế nào. Thành ra những vị đó là họ không có hiểu. Đâu có thể nào mà cái chuyện sống chết mà mình cứ ngồi, mình cứ đi làm ăn này nọ rồi ngồi nói chuyện mà mình hiểu được, mình hiểu rõ được. Thành ra mình nên nhận xét Đức Phật, rồi mình có lòng tin là tốt nhất. Rồi lòng tin đó mà mình cứ ngồi suy nghĩ là làm gì. Có cái lòng tin đó mình nên chuyển luôn cái nghiệp của mình bằng cái lòng tin vào Đức Phật. Cho nên tịnh độ như thế là giúp cho mình chuyển như thế. Còn chuyện mà dễ thì như con giảng cho bác, mấy bác đây có nghe mấy bữa trước rồi. Tức là chuyện dễ đó là nhờ cái năng lực của Đức Phật cứu độ cho nên vãng sinh nó dễ chứ nó không có khó. Không có gì khó hết. Mình có cái lòng tin như thế là mình theo cái những điều Đức Phật nói như vậy và mình tin tưởng chắc như thế thì mình sẽ được vãng sinh. Thì tóm lược lại là vãng sinh dễ. Nếu mà mình đi sâu vào nữa thì không có thì giờ, vì có nhiều người có thể nói là vãng sinh khó. Họ tin tưởng chuyện vãng sinh nhưng nói vãng sinh khó, đó là họ nói theo một ý nghĩa khác. Họ nói ý nghĩa không do lòng tin. Mình vãng sinh là do lòng tin thì nó rất dễ. Trước kia tôi có nói chuyện như là anh Cùng Tử á. Cùng Tử với nó, anh tin thì nó dễ hết, mà anh không tin thì nó khó. Nếu anh tin ông bố, ông trưởng giả là bố của mình thì mọi chuyện nó dễ dàng hết. Nhưng do anh không tin thành ra nó khó. Chỉ có vậy thôi. Không tin thì dĩ nhiên phải khó. Bởi vì Đức Phật cứu độ mình, nếu mình tin thì mình được. Còn đây mình không tin, mình bảo là tôi phải tự cứu lấy. Rồi mỗi kiếp mình mới tu một chút, tu được một chút cái nó lại rớt xuống chút. Tu được chút, rớt xuống chút. Thì nghĩa là có thể nói là vô lượng kiếp thì nó cũng tới. Nhưng mà nó tới một cách mệt mỏi. Nó tới mà lưỡi lè dài thật. Chứ không phải tới phơi phới như là sinh tịnh độ đâu. Thế ạ. Thì nếu cái niềm tin nó mạnh chừng nào á thì mình vơi được cái những cái lo âu của nó. Hát. Ông cụ tôi hồi xưa ông sống bên Lào, ông sinh bên Lào, ông sống bên Lào. Ông bảo là mấy nào ai mà không biết tưởng dân Lào nó thích hát lắm. Thế ra là mấy anh sợ ma. Đi đường tối hát o sòi. Anh nào cũng hát. Qua đến chỗ sáng rồi thì ngưng hát. Là bữa nào mà bác ngang nghe lục cục sợ ăn trộm cứ hát to lên. Còn chương trình là đến mấy giờ? 10:30 tức là giờ còn 20 phút. 20 phút còn câu hỏi gì nữa? Thì tốt nhất là dụ cả đám sinh luôn. Còn nếu không được đâu có gì đâu. Bởi vì mình phải chỉ có đám đó đâu thật. Nếu mà bây giờ mình nhìn lại kiếp bao nhiêu kiếp trước thì nhiều đám lắm. Nhiều đám lắm chứ không phải đám đó đâu thật. Thành ra chính vì vậy nên phải nói là khi mà có trí huệ rồi đó thì mình sẽ có những cái tâm trạng nó khác. Mình có cái ý nguyện nó khác. Còn khi mình chưa có trí huệ thì mình cứ chỉ thấy là tôi, rồi mình thấy thương thương gia đình, thương con cái, thương này nọ. và mình, tại vì mình chỉ nghĩ mình chưa có rõ ràng như thế nào, nhưng mà thôi mình cứ đặt sang bên, mình nghĩ trong đầu mình kiếp trước mình cũng không nghĩ nữa, và mình chỉ nghĩ kiếp này, là mình chỉ thấy có một đàn con nó gia đình như vậy, mình chỉ thương trong đó thôi. Rồi tất cả mọi cái năng lực trí huệ của mình á, mình nghĩ gì khác hết ngoài nghĩ lo như vậy thôi. Thành ra mình có Phật tính á, mình có năng lực trí huệ á, mà mình không có phát triển được, bởi vì mình chỉ thấy vậy thôi. Thì thực ra thì khi vãng sinh về á, thì nó cũng giống như là nói lúc đầu á, là mình không có mất ai hết á. Bởi vì mà lúc đó mình thấy rõ ràng hơn. Thành ra nếu gia đình á, mà thấy ông bố ông muốn vãng sinh, cầu cho ông vãng sinh. Chứ đừng có nói trời ơi giờ anh vãng sinh rồi anh bỏ lại một đàn con như tôi như vậy. Mình phải nghĩ là ông vãng sinh thì kiếp sau tôi mới có ông chồng đàng hoàng tử tế đứng đắn. Ông chịu vãng sinh thì thôi kiếp sau là tôi phải vãng sinh. Đó, phải nói như vậy. Thành ra thực ra cái thế giới này á, nó liên hệ với nhau, và chỉ miễn làm sao mà làm cho cái người đó được tốt đẹp. Còn bây giờ mình nhất là sao vậy, nhất là cái chuyện vãng sinh là chuyện cuối đời, đúng không? Thành ra những anh nào mà có nguyện vãng sinh thì cũng nói gia đình mà đâu có gì sợ đâu, tại vì lúc nào mà ba chết ba mới vãng sinh mà, chứ đâu phải ba đi liền giờ đâu. Thành ra như vậy á, thành ra có thể nói là mình không có mất gì, không có mất gì hết á. Mình vẫn sống cái tu tịnh độ á, nó dễ như vậy. Tu tịnh độ tại gia hay gì thì tu cũng được, còn cái xuất gia nó hơi thành vấn đề. Thì nhiều người thấy nó nặng nề quá, không thấy người thân của mình giờ bỏ đi tu xuất gia rồi lại thấy đời tu nó khổ hạnh, ra thấy thương quá. Cái thương thì xót xa rồi liên tiếc đủ thứ hết á, nuối tiếc này nọ. Còn đây tu tịnh độ không có chuyện đó, mình vẫn tại gia vẫn tu như thường, niệm Phật vãng sinh thôi. Thành ra nó không có cái gì vậy hết á. Rồi còn cái liên hệ đó thì nó vẫn còn đâu, vẫn còn đó à? Đấy, khi mà phát Bồ Đề Tâm hành Bồ Tát Đạo thì nó cái liên hệ nó vẫn còn. Và lúc đó mình hành Bồ Tát Đạo như thế, nó không phải là mình bị chìm ở trong cái tình cảm gia đình mà nó hoàn toàn là nó do tham ái nữa, mà mình do cái hạnh nguyện mà mình vào trong trở lại cái gia đình, nhưng mà để gieo một cái nhân duyên cứu độ những người đó. Thành ra nó ý nghĩa nó khác. Thành ra cái vấn đề vãng sinh nó không có cái trở ngại gì trong chuyện đó hết. Còn mà khuyến khích được tất cả thì vãng sinh thì càng tốt, chuyện nó tốt. Nhưng mà còn thôi thì nó như thế thôi. Còn chuyện mà mình có gia đình này nọ gì gì thì nhiều kiếp lắm rồi. Mỗi kiếp nó có thể khác nhau, kiếp nó có thể khác nhau. Chứ không phải là kiếp nào cũng bằng đó người sinh ra đâu. Nếu mà chỉ có bằng đó người thì phải chờ một lúc chết hết như vậy rồi lại sinh ra. Y như cái sân khấu khi diễn hết tuồng thì nó phải trống không như vậy rồi mới trở lại lên từ đầu. Đâu phải như vậy. Là lúc bây giờ mình chết là mình theo nghiệp của mình đi. Lúc giờ con cái khóc lóc thì là chuyện của nó, nghiệp của nó. Nghiệp của mình đi. Theo nghiệp mình tái sinh ở đâu đó. Giờ kiếp này là người Việt, sinh con cái nằm khóc chết, tái sinh ra là anh Mỹ. Anh Mỹ cái đi hát rock lên thành nhà ca sĩ nổi tiếng, mấy thằng con rồi thần tượng. Sinh ra anh Mỹ đen nữa chứ. Vậy. Thành ra người có thể nói là cái chuyện đó của thế gian này nó không có cái gì mà nó gọi là chân lý hết á. Nó theo nghiệp, nhân quả nghiệp, nó lưu truyền. Chỉ có điều mỗi khi mà cứ sinh ra rồi là ái. Là cái gì của tôi, cái tôi, cái dính rồi nó phiền, nó đau khổ vậy thôi. Rồi còn chi nữa? Vâng, vậy sinh tịnh độ. Còn sinh ở cõi này thì không nói được. Sinh cõi này không nói được. Làm bông hoa được. Làm bông hoa là nhiều ăn trộm lắm ạ. ăn trộm nó bẻ hoa nhiều lắm. Có lúc đó là trong vườn của Luxembourg, tôi có một đóa hoa hồng, tối ngày sợ nghe tiếng chân người là sợ. Không gì nữa. Thế là quyết định xin tịch độ cái gì? Ai mà chưa quyết định chưa? Đó, đây trường hợp bác Nga cho mình thấy đó, là bởi vì bác không có hiểu về đạo, bác không hiểu gì hết, thành ra dù bác là người hiền lành đi chăng nữa, nhưng mà mình phải nhớ cái cõi này nó là cái cõi không phải của người hiền, không phải của không lo âu. Cái cõi này lúc nào phải có lo có sợ. Hiền á thì chúng ăn hiếp, thấy không? Hiền á thì chúng sẽ ăn trộm, nó giữ qua chúng bảo đừng vô nhà đó, nó bắn chết. Hiền nữa nó bảo vô nhà này hiền này. Cái cõi này nó như vậy, mình giữ biết, thành ra tối có ai mà bỏ cửa đâu, ai cũng khóa cửa hết á. Thì chứng tỏ là cái cõi này nó không phải là một cõi an lạc, cõi yên lành. Thành ra trước sau thì bác cũng đi hết á, bác đừng sợ là đi sớm đi muộn, sớm muộn thì cũng đi hết. Nhưng mà đi về cõi nào kìa, nếu mà đi trở lại cõi này thì lo tiếp. Rồi là hoa mà không sợ, nếu hoa hồng nó sợ lắm thì nó mới chĩa gai rồi đấy, nó cứ sợ ăn trộm đến bẻ nó mới chĩa gai rồi. Thành ra bác mà muốn hết sợ thì đừng có sinh làm hoa, mà sinh về cõi tịnh độ, sinh về cõi Phật tịnh độ kia kìa, à Di Đà Phật đấy. Đấy. Vâng, mắc niệm Nam Mô Di Đà Phật cho con sinh về cõi tịnh độ cực lạc. Vậy thôi. Vâng, cứ niệm vậy sinh. Vâng. Mới là nói hoa hồng rồi sao? Mới nghe mới bảo tôi hoa gì cũng được. Thầy ra giờ thấy chứng tỏ như vậy ha. Thầy ra bây giờ có ai mà nói là thôi tôi miễn tôi hiền lành là được hả? Không phải, ở cõi này mình đừng có nên nói như vậy. Tại vì cái cõi này á, mình hiền á là nó bắt nạt, cõi này nó như vậy. Mình phải mình muốn giữ cái hiền của mình á thì mình phải có một cái thế lực của những cái thiện. Mình phải nương vào đó. Và mình phải có học hỏi trí huệ nữa. Chứ mình cứ bảo thôi tôi không cần tôn giáo, không cần gì, liền miễn tôi sống tốt được. Không phải như vậy là mình yên được. Mà định luật của nhân quả nó như thế. Bởi vì mình chỉ có tốt, mình còn thiếu rất nhiều. Mình thiếu rất nhiều. Mình thiếu cái tâm nương tựa đó. Mình thiếu, tức là tâm nương tựa như thế, tức là mình cũng như là mình có thể nói chữ dễ hiểu là mình có phe đảng ấy đó. Thì nó mạnh ra. Mình có phe thiện, mình có nương tựa như vậy. Rồi cái sự lo âu, cái sự đau khổ của mình á, nó không phải chỉ do cái xấu mà ra. Thành ra mình có thể nói tôi tốt là được rồi, mà nó còn do cái tham ái, nó do cái thương gia đình, nó do đủ thứ đó. Rồi giờ mình thương gia đình, cái giờ tự nhiên bị con cái này nó gì nó bất hiếu, hoặc là nó yểu, hoặc là vợ chồng thì bỏ nhau, thành ra mình vẫn bị đau khổ. Những cái đau khổ đó nó không cần thiện hay là ác. Thế mà có ái thì nó có. Mình là người tốt nhưng mà mình có ái thì nó có cái phiền não đó. Nó là luật nhân quả nó như vậy. Thành ra mình phải nhớ là không phải là tốt là xong. Tốt hiền như bác Nga là cũng lo âu rồi về già nó cũng vậy. Rồi không phải tốt hiền là không cô đơn. Mà ở cái cõi này thì trái lại. Cái tuy rằng cõi này nó có cả thiện cả ác, nhưng mà cái lực của ác bao giờ nó cũng hiếp đáp cái lực của thiện. Thành ra mình phải hiểu rõ là mình sống trong cái cõi nào, cái tính chất nó như thế nào. Và mình liệu mình nên phát triển thêm những cái năng lực của trí huệ, của nhẫn nại gì. Còn nếu mình không khéo thì là mình rơi vô luôn cái phe ác ấy. Tại vì mình thiện nhiều, mình bị lỗ quá, mình tức giận lên, mình đâm ra mình thành ác. Là bởi vì mình có cái tin gì ngoài cái thiện trước mắt thôi. Thành ra mình thấy nó không được kết quả như ý, nhiều khi mình đâm ra mình không tin nữa. Nhưng mà tôi làm thiện tôi bị lỗ hoài, tôi không làm thiện nữa. Rồi mình đâm ra mình thành ác. Cái lý do nó là như vậy. Thành ra người thiện, người gì càng thiện thì cũng càng phải nương về cái trí huệ của Đức Phật. Thì lúc bây giờ nó mới được ích lợi và mình sẽ được cái trí huệ nó phát triển rất nhiều. Cũng như người mà, cũng như đứa trẻ mà nó có cái trí thông minh đó, thì mình phải cho nó vào một cái trường giỏi thì cái trí thông minh nó mới phát triển được. Rồi mà miễn nó có trí thông minh là được rồi, không cần gì hết. Rồi lớn lên thì trí thông minh của nó cồn nhột, nó không sử dụng được gì hết. Thành ra khi người nào mà có tôi thiện tôi tốt thì mình phải theo hẳn cái thiện và phát triển cái tính thiện đó. Thì lúc đó mình sẽ thấy cái năng lực của thiện nó sẽ làm cho mình an lạc. Còn thôi thì cái thiện mình nó sẽ làm cho mình thấy lo âu. Bởi vì mình lại trở thành người yếu đuối. Bởi vì mình không có ác được thì mình sẽ bị ăn hiếp. Đó là cái là mình cần thiết sự nương tựa và chư Phật nữa là vậy. Rồi bây giờ Mãng Nga thì chịu vãng sinh rồi đó. Bây giờ sinh làm con của Phật, không có sinh làm hoa hồng nữa. Sinh vào đóa hoa sen. Khi mà bác sinh vào cõi Cực Lạc á, là bác sinh vào trong một đóa hoa sen. Sướng hay không? Hoa sen á, hoa sen vừa thơm nhá, hoa sen á vừa trong sạch nhá. Hoa sen thường thường mình lấy hoa sen ở trong bùn mà vẫn thơm trong sạch. Hoa sen á lại có điều thơm đẹp mà không có bị ong với bướm, không bị ong bướm nó đến nó bao vây này nọ. Còn hoa hồng ra cái ong bướm đầy hết, nó hút nhỉ. Anh nó sinh vào trong hoa sen làm con của Đức Phật. Thế là không có ăn trộm nào mó mé tới hết. Còn bác Trực thì đừng có sợ sinh khó, không có khó nữa. Không có khó, thằng sinh tịnh độ cũng khó. Bây giờ mà bao giờ mà bác đến ngày giỗ của bác trai cầu bác trai sinh tịnh độ thì xưa nay mình làm lễ cầu siêu là cầu sinh tịnh độ hết, cầu sinh tịnh độ hết. Đã. Thành ra như vậy. Sao? Thấy Phật là khóc. Ngắm Phật lâu là khóc. Ngắm Phật lâu là khóc. Nhưng mà bác khóc vì bác cảm động đúng không? Cảm động thôi. Vâng, thì bây giờ thôi bác cũng chỉ nguyện sinh thế. Nguyện sinh về đó gặp hẳn Phật, không có khóc nữa. Lúc đó sẽ vui mừng, được vui mừng không khóc. Cảm động quá. Cảm động quá. Thì cái đó không sao hết, cái đó chẳng qua bác thấy xúc cảm vậy thôi. Mà khi khóc thì bác có khấn gì không, có nói gì không? Không hả? Cái đó là chẳng qua mình xúc cảm quá, không có sao. Cái đó tốt chứ không có gì. Nhưng mà mình bác tỉnh táo chứ phải không? Không có khóc quá luôn nằm xuống đập chân đập tay. Còn nếu nó chỉ có ứa nước mắt là tốt rồi đó. Nhưng mà lúc đó mà bác lạy Phật nguyện cho chúng sinh, nguyện cho chúng sinh được vãng sinh tịnh độ hết là tốt. Cùng với mình được vãng sinh tịnh độ. Tức là chẳng qua là có thể kiếp trước là bác chứng kiến cái gì của Đức Phật, chứng kiến một cái từ bi nào đó rồi bác xúc cảm quá, nó như vậy. Bây giờ thấy Phật thì tự nhiên cái cảm động nó nảy sinh. Không có gì đâu, cái đó nó tốt, không có gì xấu hết. khóc bù lu bù loa rồi bắt đầu cái đó không xong rồi đó, cái đó phải chữa. Chứ mà sinh tình độ hoa sen nở nó khóc o xong mà. À, tốt tốt cái đó. À, vâng, thì vậy là tốt rồi, sao đâu, nếu sợ gì hết nhưng mà cứ tỉnh táo, à, cảm động thôi thì sao hết. À, nhưng mà thế là bác đừng có để nó quá thôi. À, à, vừa thôi, khóc cũng vậy, thế mình thấy khóc khóc thôi đủ rồi, mình lại Phật mình xuống. À, không, cái đó không phải là cái điều xấu mà do bác xúc cảm thôi, cái đó tức là nó thuộc về tình cảm, nhưng mà mình đừng có để cái tình cảm của mình nó tăng quá. Tình cảm nó, mình giữ cho nó vừa phải thì nó rất tốt. À, nhưng mà nếu mình để nó tăng quá thì nó không hay. Thành ra cái nếu mà bác không có một cái gì mà nó quá sầu bi á, nó khóc vì xúc cảm chứ nó không thành sầu bi á, thì nó tốt. À, đó là bác cúng dường bằng nước mắt. À, chắc hết giờ rồi. Vâng, thì đến đây mình ngưng, rồi sau đó là tĩnh tọa hả? À, quý vị nào ngồi yên niệm Phật tĩnh tọa gì đó cũng được. Tĩnh tọa đó thì ngồi trên ghế, trên gì cũng được, quán tưởng hình Phật. Thì đây có cái bức tranh Cực Lạc này. À, nếu người nào nhớ rồi, người nào có thể đến nhìn đó, quán tưởng, người nhớ tưởng như vậy và niệm Phật. À, thì ngồi sao thoải mái là được rồi. Cái niệm Phật này nó không phải ngồi thiền. Cái tu niệm Phật là nó nhẹ nhàng và nó hay thôi, mình không có cần gì phải mạnh bạo hết á. À, A Di Đà Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đều.